Thông Thiên Chi Lộ, chương 525, tranh chấp liên quan đến quan bản mệnh pháp bảo, góc truyện audio.com, Ngụy Tác ngươi định làm gì? Lục Bào lão đầu vẫn đọc nội dung viễn cổ ký sự, đột nhiên thấy Ngụy Tác bắt một pháp quyết bạch sắc hồng quang giáng lên hắc sắc tiểu nhân trong nạp vật cổ giới của Càn La chân nhân. Hắc sắc tiểu nhân thì ban nãy Lục Bào lão đầu đã xem qua. Tiểu nhân này mang hình thù một phi giáp võ sĩ, một tay buông, một tay chỉ tới, mặt mũi không khác gì phổ thông tu sĩ, có vẻ được luyện chế từ tinh kim, nhưng nhìn kỹ thì màu đen là chất gỗ đặc biệt. Nhìn kỹ, khôi giáp đều có phù văn hình vuông đan nhau tung hoành, có cả tiêu ký hình sao trời, phù văn và văn tự hình thành theo từng đôi. Cổ bảo thường thì không có cách sử dụng, nếu thử bừa bãi, có khả năng bị uy năng phản nghịch. Hiện tại Ngụy Tác làm thế tất nhiên khiến Lục Bào lão đầu giật mình. Chát, bạch sắc hồng quang xung kích lên hắc sắc tiểu nhân nhưng không mảy may có phản ứng. Ngươi không muốn điều khiển cổ bảo này. Thanh sắc ngọc phù ghi lại cái gì? Lục Bào lão đầu nhận ra Ngụy Tác đang thí nghiệm thuật pháp gì đó. Là kim đan tâm ấn diệu kinh, thuật pháp tu luyện bản mệnh pháp bảo. Tâm ấn ấn chứng pháp có thể thử xem pháp bảo có thể dùng để phối hợp tu luyện bản mệnh pháp bảo hay không. Ngụy Tác ném thanh sắc ngọc phù cho Lục Bào lão đầu. Có thuật pháp đẳng cấp này hả? Lục Bào lão đầu xuất hiện thần sắc chấn kinh, một đạo lục quang thấm vào thanh sắc ngọc phù rồi thu lại, lão hoan hỉ, Ngụy Tác môn thuật pháp này là loại cao cấp nhất trong các thuật pháp tu luyện bản mệnh pháp bảo. Càn La chân nhân là một trong thập đại thiên tài tu sĩ khi xưa quả nhiên không thường. Môn thuật pháp này có cả cách để thử xem những thứ nào có thể tu luyện bản mệnh pháp bảo. Ngụy Tác ngươi lấy hết pháp bảo ra thử xem có thứ gì thích hợp không? Lục Bào lão đầu bảo. Ngụy Tác tựa hồ cũng nghĩ thế, không lắm lời mà vỗ lên nạp bảo nang, lấy hai cổ bảo tại chân tàng điện ra. Hai cổ bảo này là hồng sắc viên kính luyện chế bằng hỏa tước ngọc và phù văn tinh kim trùy thủ. Cơ hồ mọi cổ bảo đều phải nghiên cứu được phương pháp sử dụng thì mới dùng được. Cộng thêm hắc sắc tiểu nhân của Càn La chân nhân thì Ngụy Tác hiện tại tuy lấy được ba cổ bảo còn nguyên nhưng gã và Lục Bào lão đầu không nghiên cứu gì về cổ bảo, viễn cổ ký sự nói về những lời đồn và phong vật cùng thời chứ không nói đến phương pháp luyện cổ bảo. Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu mà thuận lợi ra được thì cứ dùng thủ đoạn thử nghiệm xem cổ bảo nào thích hợp. Nhưng giờ dùng kim đan tâm ấn diệu kinh thử xem các cổ bảo có thể dùng để tu luyện bản mệnh pháp bảo hay không thì không thành vấn đề. Chát, chát, Ngụy Tác vẫn phát ra lưỡng đạo bạch sắc hồng quang ấn lên hai cổ bảo. Hai thứ này không thể luyện chế bản mệnh pháp bảo thử pháp bảo khác. Lục Bào lão đầu thấy lưỡng đạo bạch sắc hồng quang giáng lên nhưng hai cổ bảo cũng như hắc sắc tiểu nhân, không hề biến hóa. Trong số các pháp bảo có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo không nhiều, nên Ngụy Tác không thất vọng mà lấy ra bán huyền giai pháp bảo hình chiếc chìa khóa và trường hà thao thiên quyền của Huyền Vũ chân nhân thân ra. Chát, bạch sắc hồng quang đánh lên chiếc chìa khóa cổ đồng sắc vẫn không hề biến hóa. Nhưng khi chạm vào trường hà thao thiên quyền thì đột nhiên phát sinh dị biến. Không có âm thanh phát ra nhưng men theo trường hà thao thiên quyền mà tan ra, hình thành một hình bạch sắc pháp ấn ở ngoài. Trường hà thao thiên, góc truyện audio.com, quyền lại có thể đem luyện chế bản mệnh pháp bảo. Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu đều không ngờ, vật này tuy nổi tiếng ở thiên huyền đại lục Nam Bộ nhưng không ai bảo có thể dùng để tu luyện bản mệnh pháp bảo cả. Nhìn Lục Bào lão đầu đoạn Ngụy Tác không dừng tay mà lấy hết đạo giai thượng phẩm pháp bảo ra thử. Ngay cả bạch cốt minh hỏa chưa gom đủ số lượng cũng được lấy ra thử. Trừ trường hà thao thiên quyền ra, pháp bảo khác đều không thể dùng để tu luyện bản mệnh pháp bảo, kể cả bạch cốt minh hỏa. Thu pháp bảo lại, Ngụy Tác chỉ để lại trường hà thao thiên quyền, nhíu mày trầm ngâm. Nguồn truyện, truyện phun, Ngụy Tác ngươi định dùng trường hà thao thiên quyền tế luyện bản mệnh pháp bảo. Lục Bào lão đầu tỏ rõ vẻ ngưng trọng. Đúng thế, Ngụy Tác gật đầu, nhìn Lục Bào lão đầu, môn thuật pháp này nói chỉ cần kim đan uy năng tương đương với tu vi kim đan tam trọng là có thể dùng cách này tế luyện bản mệnh pháp bảo. Ta tuy chỉ tu vi kim đan lưỡng trọng, nhưng kim đan uy năng còn hơn tu sĩ kim đan tam trọng rất có thể trực tiếp dùng cách này tế luyện bản mệnh pháp bảo. Theo cách này thì ngươi cứ thử, không thành công cũng không nguy hiểm. Lục Bào lão đầu lắc đầu, nhưng ta không tán thành dùng pháp bảo này tế luyện bản mệnh pháp bảo. Tuy nhiên pháp bảo tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, được kim đan tưới nhuần, trở thành một món pháp bảo có thể phát triển, uy năng cũng không ngừng tăng trưởng, tu luyện bản mệnh pháp bảo sớm ngày nào hay ngày ấy. Nhưng cũng như nuôi dưỡng yêu thú, nền tảng kém thì bắt đầu đã kém rồi, người ta dùng huyền giai pháp bảo thậm chí huyền giai thượng phẩm tu luyện bản mệnh pháp bảo, ngươi phải phí bao nhiêu thời gian mới theo kịp. Trường Hà Thao Thiên Quyền không phải pháp bảo hoàn chỉnh, chỉ là bán huyền giai pháp bảo. Thoáng ngừng lại, Lục Bào lão đầu ngưng trọng nói, môn thuật pháp này tuy không nói nhưng ta biết kim đan uy năng, nguyên khí có quan hệ đến công pháp cùng thuật pháp của tu sĩ tu luyện thủy hệ công pháp, biết nhiều thủy hệ thuật pháp thì trong kim đan sẽ nhiều thủy linh nguyên khí càng tưới nhuần tốt cho thủy hệ bản mệnh pháp bảo. Trường Hà Thao Thiên Quyền, bản chất là thủy hệ pháp bảo, ngươi chưa từng tu luyện công pháp cùng thuật pháp thủy hệ, chỉ có nửa thủy linh căn, tôi luyện tác dụng cho Trường Hà Thao Thiên Quyền không tốt. Dùng pháp bảo này lại bản mệnh pháp bảo cũng như một tu sĩ thiên tư hơi kém nhưng nền tảng tu luyện rất kém. Kém còn hơn không, bán huyền giai cũng không tệ. Ngụy Tác liếc Lục Bào lão đầu, tu luyện kiểu này không so với người ta mà với chính mình, chỉ cần nhanh chóng đề thăng thực lực và thần thông là được. Ngươi cũng biết số lượng pháp bảo thích hợp tu luyện bản mệnh pháp bảo không nhiều, dù ta đợi cũng vị tất tìm được. Thích hợp tu luyện bản mệnh pháp bảo hiếm có, ta hiểu chứ, nhưng giờ ngươi có thuật pháp này, xác định dễ dàng, có ưu thế hơn hẳn tu sĩ khác. Lục Bào lão đầu kiên trì, bản mệnh pháp bảo đã luyện thì không thể rút khỏi kim đan, chọn rồi là không thể đổi. Cũng khi chọn công pháp tu luyện cực kỳ trọng yếu, cứ bỏ ra 10 năm 8 năm chuẩn bị, không tìm được thứ tốt hơn Trường Hà Thao Thiên Quyền hãng dùng pháp bảo này tu luyện, ta sẽ có ý kiến gì nữa. 8 năm, 10 năm, chúng ta có thoát được hay không còn chưa biết, dù ra được tình huống của thiên khung e rằng không cho ta thời gian tìm pháp bảo thích hợp hơn. Ngụy Tác thuyết phục Lục Bào lão đầu, nói đến, gocchuyenaudio.com, có được hay không và về thiên khung, Lục Bào lão đầu ngẩn ra, không còn kiên quyết như trước nữa. Nếu là ta thì cứ đợi thêm một thời gian, do dự một chốc Lục Bào lão đầu liếc Dương Chi Điểu, hiện tại ta phản đối, y tán thành, Dương Chi Điểu ý kiến của ngươi thế nào? Tiểu đệ được có ý kiến, tiểu đệ chỉ là một con chim, lão đại nói gì đương nhiên cũng đúng. Lục Bào lão đầu vốn tưởng Dương Chi Điểu lực đứng về phía mình, nhưng rồi suýt nữa trực tiếp ngất xỉu. Có thứ để thăng thực lực thì cứ dùng trước đã, chết rồi còn dùng gì nữa. Hơn nữa tiểu đệ cũng thấy lão đại có lý, mặc kệ tu luyện đã. Mẹ nó chứ, hiện tại tu luyện, chốc nữa phát hiện thứ tốt hơn Trường Hà Thao Thiên Quyền để tu luyện bản mệnh pháp bảo thì ta nhổ sạch lông ngươi. Lục Bào lão đầu hung hãn trừng mắt nhìn Dương Chi Điểu luôn mồm tiểu đệ đệ. Kỳ thực ta muốn trực tiếp dùng pháp bảo này tu luyện bản mệnh pháp bảo là còn một nguyên nhân. Nếu ta thoát khỏi đây, còn cơ hội tìm Thanh Hư Đằng để tu luyện tiên căn ngũ mật tu thành hai viên kim đan, tìm được pháp bảo tốt hơn thì vẫn có thể dùng để tu luyện bản mệnh pháp bảo nữa. Ngụy Tác bảo Lục Bào lão đầu. Ngụy Tác nói vậy, Lục Bào lão đầu cũng thấy có lý, không hề phản đối. Ngụy Tác đã quyết tâm, không nói gì nữa, tử sắc kim đan to kinh người phun hà quang, được gã tế xuất. Cách chương.